Phượt FM lần đầu tiên trên VOV3 Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Phượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ Chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử phuetfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ Phượt FM, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Phượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Phượt FM.
Phượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao.
Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng.
Together stronger sound is this year. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try.
Trao yêu thương, ánh mắt nụ cười tươi. Dạng ơi tình bạn muôn nơi. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng.
Together stronger sound is easier. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow is so bright.
Oh,
chào các thính giả thân thương của chương trình Phượt FM. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Hãy gọi đến số điện thoại quen thuộc của chương trình 0243-266-8806 để giao lưu cũng như trò chuyện cùng Phượt FM các bạn nhé.
Và tất nhiên thì trong không khí của SEA Games 31 thì không có lý do gì mà chúng ta không gửi lời chúc đến tất cả các vận động viên của Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao nhất trong đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Và bài hát mở đầu chúng ta vừa nghe, Hãy Tỏa Sáng Let's Shine, sáng tác nhạc sĩ Huy Tuấn do nhiều nghệ sĩ thể hiện, cũng là món quà ý nghĩa nhất mà Vượt FM gửi tới các vận động viên Việt Nam. Còn bây giờ thì trở lại với chương trình, chúng ta sẽ làm quen với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đó chính là Kình Ngư Khánh Barbarian, chủ nhiệm câu lạc bộ Bơi Khám Phá. Xin chào anh, trước hết anh hãy gửi lời chào đến các thính giả của chương trình Vượt FM.
Trước hết xin cảm ơn chương trình đã mời tôi đến dự cái chương trình Vượt ngày hôm nay. Xin chúc quý vị khán thính giả của Vượt FM một buổi trưa thật là thú vị.
Vâng, và cảm ơn anh đã dành thời gian đến với Phượt FM ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay thì cũng là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31 và hòa chung niềm vui chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam khi đang dẫn đầu về số huy chương vàng trong đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Thì trong đó thì phải kể đến tấm huy chương vàng của những cô gái kim cương ngày hôm qua, đúng không ạ? Không biết hôm qua anh Khánh Barbarian có theo dõi trận đấu của tuyển nữ hôm qua không ạ?
Tôi có theo dõi trận đấu của đội tuyển nữ hôm qua và tôi rất là sung sướng, tôi thấy rất là vui khi chúng ta đã giành huy chương vàng, đã giành một chiến thắng rất là thuyết phục.
Và có thể nói đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đã bất bại ngay từ vòng bảng, đúng không ạ? Và có một câu hỏi là không biết là hôm qua theo dõi trận đấu thì anh thấy đội tuyển Việt Nam nữ đá như thế nào ạ?
Tôi thấy họ đá hoàn toàn với phong thái rất là tự tin và trên cơ so với đối thủ. Họ đá rất là nhịp nhàng và kết quả đã thể hiện chính xác cái điều đó.
Vâng ạ, và tối ngày hôm nay thì tất cả người hâm mộ Việt Nam sẽ đều hướng đến sân vận động Mỹ Đình và cùng sát cánh với cả đội tuyển U23 Việt Nam, với cả đội U23 Thái Lan. Và anh Khánh thân mến, anh có dự đoán như thế nào về kết quả trận đấu ngày hôm nay ạ?
Trận đấu ngày hôm nay tôi dự đoán là sẽ rất là khó khăn cho cả hai bên vì Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ có thể nói là truyền kiếp rồi. Nhưng tôi hy vọng là Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan với tỷ số 2-1.
Vâng ạ, còn với cả bản thân Hữu Nam, MC Hữu Nam thì có dự đoán cho trận đấu này như thế nào?
Vâng, cá nhân tôi thấy đây là hai đội bóng có thể nói là rất nhiều duyên nợ, đúng không ạ? Có thể nói là truyền kiếp như anh Khánh vừa chia sẻ. Thì với cá nhân tôi, với một trận đấu với cái mức độ căng thẳng như này, tôi dự đoán thì là 90 phút đầu tiên là sẽ kết quả 0-0 và chúng ta đã giành chiến thắng ở hiệp phụ với tỷ số 1-0 như vào trận đấu trước đấy.
Vâng ạ, và cũng xin chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay sẽ có chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan. Và cũng trở lại với cả cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh Khánh thân mến, vừa qua thì Phượt FM cũng được biết là đội câu lạc bộ Bơi Khám Phá của anh thì đã có hai cái hoạt động với vô cùng ý nghĩa, đó là hành trình thiện nguyện mang tên là Tình Yêu Sông Hồng và Treo Phao Cứu Sinh ở toàn Hà Nội. Vậy thì trước khi tìm hiểu về các hoạt động ý nghĩa này thì chắc hẳn là quý thính giả thì cũng muốn là biết thêm nhiều cái thông tin về câu lạc bộ Bơi Khám Phá của anh. Và câu lạc bộ này thì anh thành lập từ năm nào ạ? Anh có thể chia sẻ với thính giả đôi chút về câu lạc bộ của mình được không ạ?
Câu lạc bộ Bơi Khám Phá của tôi đã được thành lập từ tháng 3 2020. Và với bắt đầu với chỉ khoảng 5-6 thành viên thôi. Hiện tại thì chúng tôi đã mở rộng và có thêm rất nhiều người tham gia. Đã có khoảng gần 5.000 người tham gia câu lạc bộ.
Wow, vâng, thế từ 2020-2022 mà đã có một con số như vậy thì rất là lớn, đúng không ạ? Vậy thì trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về cái tên nha. Cái Bơi Khám Phá, đúng không ạ? Thì chắc hẳn là tên này là anh Khánh đặt, đúng không ạ? Thì
đúng rồi.
Anh có nhớ hồi đấy tại sao đặt tên là Bơi Khám Phá không ạ?
Thật ra cái hồi mà mình thành lập câu lạc bộ mình cũng rất khó để chọn một cái tên nó phù hợp ấy. Thì hồi đấy thì do là bản thân mình từ trước khi mà mình tham gia với hoạt động bơi lội ấy, thì mình cũng đã trải qua một tai nạn đuối nước. Thế thì sau đấy, sau một quá trình tập luyện khoảng hơn một năm thì mình bắt đầu phát hiện ra là hóa ra là bơi nó không chỉ là một môn để sinh tồn, một môn là chúng ta luyện tập, mà nó còn kết nối mở rộng rất nhiều mối quan hệ khác nhau. Và từ đấy thì mình lại có thêm nhiều cái trải nghiệm mới. Và mình nghĩ là thực sự là thông qua bơi mình khám phá được nhiều điều mới mẻ, cả về bộ môn bơi cũng như là cả về con người, cả về những cái hoạt động xung quanh. Thế thì từ đấy tôi quyết định là đặt tên luôn là Bơi Khám Phá. Hy vọng là khi chúng ta bơi, chúng ta khám phá được giới hạn bản thân, chúng ta khám phá được những mối quan hệ mới, chúng ta khám phá được những điều mới mẻ từ thiên nhiên. Đấy chính là lý do mà tôi đã đặt là câu lạc bộ Bơi Khám Phá.
Vâng, có thể nói là rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và như cái anh vừa chia sẻ thì tôi thấy rằng là đơn giản đây bơi lội đối với anh ấy không chỉ là một bộ môn hoặc là một cái gì đấy để luyện sức khỏe đâu, mà anh còn dành tình yêu cho nó đúng không ạ?
Đúng rồi, chính xác.
Vâng, và từ năm 2020 đến năm 2022 đến thời điểm hiện tại đã có thêm 5.000 thành viên. Vậy thì không biết được rằng là muốn gia nhập câu lạc bộ thì cần có yêu cầu gì về thể lực đúng không ạ? Cũng như độ tuổi đúng không ạ?
Hiện tại thì về thể lực cũng như độ tuổi của câu lạc bộ là rất là đa dạng, có cả nam cả nữ, có cả từ nhỏ tuổi nhất là 6 tuổi, lớn nhất thì cũng lên hơn 80 tuổi. Đấy, thế thì rõ ràng là sau khi tôi quan sát tất cả thành viên thì tôi thấy là họ có những hoàn cảnh, có những cái bối cảnh về thể lực cũng như là về công việc, giới tính, màu da rất là khác nhau. Đấy, thế thì rõ ràng là không có một cái giới hạn gì cho các thành viên cả. Chỉ cần các bạn thích bơi, các bạn muốn tham gia thì có thể tham gia thôi.
Vâng ạ, vậy thì có những người mà chưa biết bơi thì có thể tham gia được không ạ? Chẳng hạn như ví dụ như là MC Hữu Nam của chúng ta chẳng hạn.
Vâng, chắc chắn rồi. Học Kiên nói thì toàn bộ ai biết mình đang biết bơi rồi. Vâng, tôi đi đặt câu hỏi cho anh Khánh đấy ạ. Với cá nhân những người tôi cũng gần 30 tuổi rồi nhưng mà cũng chưa biết bơi. Thì không biết được rằng là có khi mà tham gia câu lạc bộ thì cần có cái bài kiểm tra hay không ạ? Hay là cần có một cái sự rèn luyện thể lực nắm sức khi tham gia ạ?
Thật ra không cần đâu. Chỉ cần bạn muốn tham gia thôi. Tôi có thể dẫn bạn ra sông để hít thở đã, chúng ta làm quen với môi trường nước trước đã, thì chỉ một vài buổi thôi, khi mà chúng xem các thành viên khác bơi rồi thì chúng ta có thể ngồi trên thuyền, chúng ta lênh đênh trên sông nước đấy, chỉ cần những bước đầu chỉ cần thế thôi, thì hy vọng chắc chắn là bạn sẽ thấy thích, tự bạn thấy thích và bạn sẽ muốn được bơi, và khi đấy thì bạn có một cái khao khát, một cái coi như là động lực để theo đuổi môn bơi thì tự khắc bạn sẽ bơi. Đấy, thế thì rõ ràng là không cần phải biết bơi, bạn vẫn có thể tham gia được.
Vâng, nghĩa là như
có rất nhiều hoạt động ở trên sông để chúng ta có thể tham gia, chúng ta trải nghiệm.
Vâng, nhưng Khánh chia sẻ là tôi cũng thấy thích rồi đấy ạ. Nghĩa là trong cái việc mà có thể nói là hàng ngày đúng không, công việc coi như khói bụi rồi, coi như rất là nhiều ảnh hưởng tâm lý mình, nhưng được đến ở tại sông nhanh chia
đúng
sẻ
rồi.
Đúng không ạ, được hít thở cái không khí thì
không khí nó đã khác
chắc
rồi,
cảm
mà
giác nó đã khác rồi đúng không
chính
ạ. Vậy thì như tôi cũng biết với việc bơi thì cái việc khởi động rất là quan trọng đúng không ạ.
Chính
với
xác.
Những người cần mới bắt đầu bơi hoặc là chưa biết bơi như tôi thì cái việc khởi động và tập những bài động tác đầu tiên thì nó có cái điều gì đặc biệt không anh?
Thật ra cũng có một quy trình khởi động rồi, chúng ta sẽ khởi động từ trên đầu xuống dưới chân. Đấy. Chúng ta khởi động các bộ phận cơ bản. Đấy, và những người mới thì chúng tôi sẽ thường khuyên họ là mặc áo phao, nhảy lên thuyền. Chúng tôi có thuyền thì các bạn có thể là đi theo các thành viên khác đang bơi. Đấy, những cự ly rất là ngắn, khoảng 100m, 200, 300m. Đấy, sang cái đảo giữa, ở giữa sông, ở giữa lòng sông. Đấy, thì ngồi trên bãi cát trải dài. Nói chung nếu mà về mùa hè ấy, thì ở sông Hồng nó không khác gì bãi biển cả. Với những người mà rất là bận công việc, không có thời gian để đi du lịch thì đi ra sông Hồng là cách nhanh nhất để chúng ta hưởng thụ một cái buổi cuối tuần cũng như là thay đổi không khí nhanh nhất.
Vâng, và được biết thì là câu lạc bộ bơi khám phá đã thực hiện rất nhiều cái chuyến hành trình. Vậy thì cái việc tổ chức và tụ họp các thành viên như thế nào ạ? Nhất là như anh Khánh chia sẻ tận 5.000 thành viên thì không biết là cái việc tổ chức như thế nào.
Trước mỗi một chuyến đi thì thường chúng tôi sẽ có khảo sát trước khu vực cần đến và chúng tôi sẽ kêu gọi, chúng tôi sẽ đưa ra chương trình với mọi người. Bao nhiêu người có thể tham gia, họ sẽ inbox, họ sẽ kết nối. Từ đó chúng tôi sẽ tính toán được số lượng người tham gia, về khả năng của mỗi người như thế nào. Thì bao giờ cũng sẽ có hai đội, gọi là một đội trên cạn và một đội dưới nước. Đấy. Đội trên cạn thì sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái hoạt động được phân công, ví dụ như là cứu hộ này, chúng ta có áo phao này, chúng ta có đồ ăn này, thức uống này. Đấy, còn đội dưới nước thì sẽ là đội thực hiện những cái hành trình như thế. Thường những hành trình ở dưới nước của chúng tôi sẽ là những hành trình bơi rất là dài, thường ngắn nhất cũng phải khoảng tầm 5 km, còn dài hơn thì có 10 km, 20 km, 30 km, 40 km. Đấy, thì những hành trình như vậy thì phải có sự chuẩn bị rất là kỹ. Thường sẽ dành, chúng tôi sẽ dành khoảng một tuần để nghiên cứu, trao đổi, đưa ra những cái phương án, và mọi người rất là háo hức trước những cái hoạt động như thế và luôn luôn muốn là sẽ cống hiến, muốn sẽ hoạt động để chúng ta có một cái buổi đi chơi, một hành trình đáng nhớ. Có rất nhiều các cái video, rất nhiều các ảnh đẹp được lưu lại. Và thực sự là những hành trình đấy là thành viên sau khi mà tham gia ấy là họ quyết định là họ sẽ gắn bó luôn. Bởi vì là chơi nó, những cái hành trình nó chưa bao giờ diễn ra cả. Chưa bao giờ họ chơi những hành trình như vậy. Thì thực sự là đến bản thân tôi cũng còn rất là háo hức trước những hành trình mới.
Và có thể biết chắc chắn anh Khánh là sẽ là quản lý cả đội dưới nước, đội trên bờ đúng không ạ? Và vậy thì không biết là trên bờ với cả dưới nước thì đội ở đông hơn.
Hiện tại thì với những hành trình mà xa, cự ly xa, ví dụ như là khoảng trên 20 km, thì thường là trên bờ là đông hơn dưới nước.
À, trên bờ đông
trên
hơn.
Trên bờ đông hơn dưới nước. Vâng. Vì thực sự là những hành trình dài như thế đấy, những người có thể thực hiện được cũng là những người bơi rất là lâu năm, họ rất nhiều kinh nghiệm. Đấy, còn đội trên bờ thì làm sao? Đội trên bờ họ muốn tò mò, họ xem là với hành trình dài như vậy thì liệu đội dưới nước có bơi được hay không. Đấy, thì đội trên bờ thì họ có thể là họ quan sát, ví dụ như là họ có thể là tham gia ngay từ lúc đầu tiên xuất phát. Mọi người có thể bơi cùng nhau khoảng vài trăm mét, sau đó họ lại lên. Đấy, họ lại đi chụp ảnh, quay phim giúp mình.
Thế thì tôi hợp đội đấy. Nếu mà tôi cơ hội tham gia được vào câu lạc bộ bơi khám phá của anh Khánh thì là tôi sẽ rất hợp cái vị trí
đấy. Vâng ạ. Có rất nhiều vị trí hay.
Vâng. Và đã thực hiện rất nhiều những cái chuyến bơi hành trình như vậy, thì anh có nhớ là cái hành trình nào mà có cái số lượng thành viên tham gia đông nhất không ạ?
Cái số lượng thành viên tham gia đông nhất thì có lẽ là cái chuyến đi từ sông ra biển mà tôi và anh em trong câu lạc bộ đã thực hiện. Thì cái hành trình kéo dài 3 ngày, đội dưới nước có 5 người thôi, nhưng mà đội ở trên bờ tận 15 người.
À, con số đạo gấp rất nhiều lần.
Đúng rồi, đấy. Thì rất là cảm ơn cái đội trên bờ đấy. Đội trên bờ đấy thì lại được họ đi theo đội dưới nước tận 3 ngày. Họ ở trên bờ đấy, họ quán xuyến lo lắng cho những người ở dưới nước. Đấy, những cái kỷ niệm không thể nào quên được. Chúng tôi bơi xuyên đêm này. Vâng. Xong rồi thức dậy với nhau từ lúc 2 giờ sáng chuẩn bị, xong rồi lại tiếp tục lại bơi đến trưa, xong rồi lại chiều, xong rồi lại tối, xong rồi lại lên bờ, xong rồi lại còn tìm chỗ ăn chỗ ngủ.
Tóm lại là thực sự đoàn kết gắn bó với nhau là từng cung đường và từng giai đoạn bơi.
Đúng rồi, thực sự là không thể nào tả được những cảm xúc khi đấy, mà tôi nghĩ là các thành viên trong hành trình đấy không thể nào quên được.
Vâng, rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm, đúng không ạ? Đúng như rồi. Anh Khánh, các bạn thì các thính giả thân mến, thì có thể khi nghe anh Khánh kể là cái cuộc hành trình như vậy thì tôi thấy anh nó đã dạt dào rất nhiều cảm xúc, đúng không? Nhớ lại, đúng không?
Đúng rồi,
tôi rất nhớ lại cảm xúc khi MC Hiếu Kiên hỏi câu hỏi đấy, đúng không ạ? Vậy thì lúc nãy MC Hiếu Kiên đã cũng hỏi Hiếu Nam, rồi Hiếu Nam hỏi lại vậy, thì là không biết là nếu mà được tham gia câu lạc bộ khám phá thì Ngọc Kiên chọn là đội ở trên bờ hay đội dưới nước?
Chắc chắn là Ngọc Kiên cũng có biết bơi, nhưng mà chỉ biết bơi chút thôi, cho nên là chắc chắn là phải chọn team ở trên bờ rồi.
Thế thì mà lại về đội của Hữu Nam. Vâng, và trước khi mà tới với hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa là tình yêu sông Hồng, thì với kinh nghiệm bơi lội của mình thì vào cái thời điểm hè tới thì anh Khánh có cái cảnh báo như nào cho các bạn trẻ em nhỏ?
Thật ra thì cảnh báo thì tôi nghĩ là tôi chia sẻ kinh nghiệm với mọi người thì hơn. Bởi vì những người mà chưa trải qua những cái rủi ro ấy, thì khi họ nghe những cái cảnh báo thì họ thường có xu hướng là muốn làm ngược lại. Đấy, cho nên tôi chỉ đưa ra những lời khuyên thôi. Và hy vọng là những lời khuyên thì họ sẽ có thể lắng nghe hơn, họ sẽ có thể là đặt câu hỏi tò mò lại hơn. Chứ tôi sẽ không đưa ra cảnh báo, vì tôi sợ là cảnh báo nó lại có tác dụng ngược. Đấy, thế thì với thời điểm hè sắp tới, với các bạn nhỏ, với các em nhỏ thì... tôi xin có một lời chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ với các bạn, đó chính là vào mùa hè thì chúng ta thời tiết rất là nóng nực, chúng ta rất muốn được xuống nước, chúng ta rất muốn được đi chơi ở các môi trường nước, ví dụ như ở các cái hồ này, ở các con sông, rồi trên các bãi biển. Đấy, thế thì đặc biệt những lời khuyên này sẽ có ích cho các phụ huynh, tức là phụ huynh nên để ý theo dõi con của mình. Để tránh các cái rủi ro. Ví dụ như tôi có thể kể ra, như ở trên sông thì chúng ta sẽ biết là có các cái rủi ro về dòng chảy, về xoáy nước, về hiện tượng sụt lở cát, các cái bãi bồi ở gần. Đấy, thì chúng ta trước khi chúng ta đi bất kỳ một cái địa hình nào, chúng ta cũng có sự chuẩn bị cho con cái, cho con em của mình những cái biện pháp an toàn. Đấy, theo tôi biện pháp an toàn thì chúng ta có thể là có ví dụ như là áo phao. Đấy, hoặc là các cái phao tay. Thì kể cả các cháu đã được gọi là biết bơi vẫn phải dùng phao, và vẫn phải có sự giám sát của người lớn. Nếu như chúng ta tuân thủ các cái về an toàn, chúng ta lắng nghe các cái kinh nghiệm từ dân địa phương, thì tôi nghĩ là sẽ không có rủi ro gì với các cháu khi chúng ta cho các cháu tham gia chơi mùa hè này.
Vâng, và hiện tại thì vừa nãy em đã nhận được một câu hỏi từ một bạn thính giả gọi điện chương trình, đó chính là bạn Hữu Tiến đến từ Phú Thọ. Và bạn ấy có câu hỏi cho anh Khánh, đó chính là cứu người đuối nước thì nên như thế nào ạ, và có cần những kỹ năng đặc biệt gì không ạ?
Cứu người đuối nước thì thực sự là cần rất nhiều kỹ năng đấy, và trên hết là cần một một cái đầu thật là lạnh, thật là bình tĩnh. Bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều, tức là có những người nhìn thấy đuối nước ấy. Thậm chí những người ở trên bờ họ nhìn thấy người đuối nước họ còn ngất cơ.
À, sợ quá.
Họ sợ quá.
Vâng.
Thế xong rồi có những người thì lại không biết làm gì. Đấy, ví dụ như vừa rồi tôi có được một chị ở bên Đông Anh, chị làm về giáo dục ở bên Đông Anh, chị có chia sẻ một câu chuyện mà thực sự là tôi thấy rất là đáng tiếc và rất là thương. Tức là ba cháu là đi chơi với nhau, đi ra sông, thế thì hai cháu thi bơi với nhau ở ngoài hồ hay là ấy đấy, thì bị đuối nước. Thế thì bạn ở trên bờ mà lớp 10 rồi nhá, cấp 3 rồi, sợ quá. Thế là lại không nói được câu gì. Thế xong rồi tự dưng nghĩ thế nào, bảo phải nghĩ là phải về để gọi người ra cứu không.
Vâng.
Thế thì ở xung quanh đấy có rất nhiều người mà có thể hô hoán, có thể là giúp. Thế nhưng mà bạn đấy thì lại chạy từ cái hồ đấy chạy về tận nhà mình.
À,
tức là về đến nhà là phải tầm 4-5 cây.
Thế là bạn ấy cũng có cái sự hoảng sợ nhất định
đấy, bạn ấy hoảng sợ đến mức mà bạn chạy về tận nhà để gọi bố mẹ bạn ấy ra cứu. Thế thì lúc mà quay lại thì nó đã quá muộn rồi.
Vâng.
Đấy, thì trước hết chúng ta cần phải có một cái đầu lạnh, chúng ta phải bình tĩnh, là bây giờ đang có đuối nước, chúng ta phải hô hoán thật to, chúng ta phải kêu gọi những người có thể cứu đến, càng đông càng tốt, vì khi càng có nhiều người chúng ta càng có nhiều phương án để chúng ta triển khai, chúng ta cứu. Còn nếu như bạn là một người mà biết bơi, chúng ta mà bạn có một kỹ năng thực sự bạn có thể cứu được người, thì bạn hãy
áp dụng
những cái kỹ năng của mình mà có theo cách an toàn nhất. Vì những người đuối nước là những người họ đang rất là hoảng sợ, họ có thể kéo bạn xuống bất cứ lúc nào. Cho nên có rất nhiều cách khác nhau, nhưng tôi nghĩ là các bạn nên có một vài các cái học tập ở trên mạng xã hội trước, chúng ta có kiến thức trước đã, thì khi đấy chúng ta mới áp dụng. Chứ nếu mà chúng ta bây giờ mà kể ra thì nó có rất nhiều tình huống khác nhau đấy.
À,
thì bạn có thể tham khảo ở trên Google, chúng ta ghi là các cách cứu người đuối nước, thì có quăng dây, quăng phao, dùng gậy, khều các thứ đấy. Còn những người mà đủ khả năng mà bơi trực tiếp đến xong rồi cứu ấy, thì tôi nghĩ rất ít người có thể thực hiện được, nó rất là rủi ro đấy.
Vâng, rất nhiều rủi ro.
Có thể là cứu được nhưng cũng có thể là không cứu được, thì cả hai lại có thể là bị đuối luôn, bị đuối luôn ấy. Đấy.
Vâng, tôi hiểu ạ. Vâng, vậy thì còn anh chia sẻ các thính giả biết về cái phương án sơ cứu chính xác nhất mà khi mà đưa người đuối nước lên bờ là như nào ạ?
Phương án sơ cứu chính xác nhất khi khi chúng ta đã đưa được người đuối nước lên trên bờ ấy, thì có hai cách có thể cứu được. Thì đó chính là kỹ thuật hô hấp nhân tạo và kỹ thuật ép tim. Nhưng mọi người thường không nắm được cái nào là cái cần làm, cái nào là cái làm trước, cái nào là làm sau. Thế thì tôi xin chia sẻ luôn. Kỹ thuật ép tim là kỹ thuật quan trọng hàng đầu và chúng ta phải làm đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy người đuối nước đang ở trên bờ. Vì khi đuối nước ấy, thì họ đã gần như là đã kiệt quệ rồi, họ hết oxy rồi. Và nó xảy ra một hiện tượng nó gọi là chết não, tức là gì? Máu nó không đi nuôi các khu vực trung tâm thần kinh nữa. Khi đấy chúng ta cần phải ép tim đầu tiên là để giúp tim co bóp, và tim sẽ co bóp đưa máu lên trở lại não để lấy lại thần kinh, lấy lại cả ý thức cho người bị đuối nước. Đấy, thế thì nhiều người lại cứ nghĩ là cứ xem ở trên phim rồi xem trên video thấy người ta hô hấp nhân tạo ấy, thì cứ nghĩ cái đấy là quan trọng nhất, nhưng không phải, thật ra không phải. Cái hô hấp nhân tạo nó chỉ đưa oxy vào và giúp cái kia có thể nôn ra thôi, nhưng mà thực chất là nếu như ý thức không còn thì chúng ta có hô hấp bao nhiêu lần cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, các bạn phải nhớ là chúng ta phải ép tim đầu tiên, chúng ta phải ép, ví dụ như chúng ta ép khoảng 1 đến 2 phút đầu tiên, xong chúng ta có thể kèm thêm vào hô hấp nhân tạo khoảng vài cái, xong lại ép tim tiếp, ép tim đến khi nào mà người bị đuối nước người ta có ý thức trở lại, nhìn thấy người ta mở mắt, người ta lờ đờ, người ta có dấu hiệu sống trở lại, đấy, tim người ta đập lại, thì lúc đấy chúng ta kết hợp luôn, chúng ta cũng phải nhờ người gọi y tế, gọi xe cứu thương, gọi bác sĩ, nhân viên y tế đến để trợ giúp luôn. Đấy, tất cả mọi việc diễn ra rất là nhanh. Tôi nghĩ là khi người ta lên được bờ, chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút là chúng ta đã phải có ép tim, chúng ta hô hấp nhân tạo, chúng ta phải đưa họ lại. Đấy là thời gian vàng.
Vâng.
Thế cho nên là trong vòng 5 phút đầu tiên, rồi, chúng ta cần phải làm chính xác nhé, ép tim. Và kỹ thuật ép tim cũng cần phải chính xác nữa. Thì các bạn cũng nên tham khảo một số video clip ở trên mạng để hướng dẫn. Thì tôi có thể nói sơ qua thôi, ép tim thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta cần phải thẳng tay, khóa khớp. Đấy, nhiều người ép tim mà tay nó bị cong ấy, thì nó sẽ không dùng đủ lực, không ép đủ lực để giúp tim đẩy máu lên não được. Đấy, chúng ta cần phải nhớ chúng ta phải khóa khớp, thẳng tay và dùng lực từ vai. dùng lực từ vai ẩn hết xuống, thì khi đấy mới đủ lực tác động vào tim để đưa máu trở lại trung tâm thần kinh.
Vâng, có thể nói là khi anh Khánh chia sẻ thì tôi cũng đã mừng tượng được, các thính giả chắc đã mừng tượng được cách sơ cứu chính xác như nào nhất khi mà gặp trường hợp người bị đuối nước, đúng không ạ? Và thì một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi anh Khánh, đó chính là từ nãy giờ, từ vừa rồi thì anh đã chia sẻ về những cái lưu ý của các bạn trẻ nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì còn về cái thời điểm này, với những người lớn tuổi thì sao ạ? Cần có lưu ý gì khi bơi lội ạ?
Với những người lớn tuổi thì vào thời điểm mùa hè nó có một cái rất dễ xảy ra, đấy là cái trường hợp sốc nhiệt. Sốc nhiệt tức là ở trên bờ người ta đang rất là nóng, người ta đang nhiệt độ cơ thể rất là cao, thì xuống dưới nước phát nó mát đột ngột luôn. Đấy, thì với những người mà lớn tuổi ấy, thì cái độ nhạy cảm của họ rất là lớn. Tôi đã từng chứng kiến những cái trường hợp, tức là có những chú, những bác ngoài 60 tuổi, 70 tuổi đấy, thì người ta xuống dưới sông người ta bơi rất là bình thường, nhưng mà người ta cứ bơi mãi và cuối cùng là không thấy người ta quay trở lại nữa. Thế thì những người trên bờ thì cứ nghĩ là hôm nay bác này coi như là rất là khỏe đấy, có thể là bơi dài hơn bình thường, nhưng thực chất không phải, hóa ra là họ bơi ra ngoài kia và họ bị sốc nhiệt, thì trong một cái thời điểm nào đấy họ bị tai biến, họ không làm chủ được cơ thể nữa, họ cứ thế trôi dần và bị chìm dần đấy. Thế thì những người lớn tuổi cần phải chắc chắn là chúng ta có phao này, chúng ta có thể lực cũng tương đối ổn, chúng ta không có sử dụng các cái chất kích thích có cồn trước khi chúng ta xuống dưới nước. Đấy. Và chúng ta phải có biện pháp là bôi kem chống nắng ở những vị trí nhạy cảm, ví dụ như là gáy hoặc là cổ. Đấy. Những vị trí mà rất dễ là khi mà ánh nắng nó chiếu vào thì chúng ta sẽ bị sốc nhiệt cực kỳ nhanh luôn. Hiện tượng sốc nhiệt xảy ra cực kỳ phổ biến với những người lớn tuổi, và hy vọng là những người lớn tuổi chúng ta sẽ có quan sát đến cơ thể mình nhiều hơn để chúng ta cảm nhận được, chứ không nên mà chúng ta cứ thấy nóng là chúng ta nhảy xuống rất là nguy hiểm, không khởi động, không làm quen nước. Đấy, thông thường là như chúng tôi bơi thì kể cả bất kỳ mùa nào thôi, khi mà chúng tôi xuống nước chúng tôi không nhảy ùm mắt chúng tôi bơi luôn đâu. Khởi động này, chúng tôi xuống đây làm quen ngâm, cũng nói chuyện với nhau khoảng 4-5 phút thở nước, xong rồi để làm quen với nước, mà khi đấy cơ thể bắt đầu nhiệt độ giữa nước và cơ thể bắt đầu nó cân bằng thì lúc đấy chúng tôi bắt đầu hoạt động bơi.
Vâng. Đấy. Vâng ạ, ngoài cái hiện tượng mà sốc nhiệt ra thì nhiều khi bơi thì chúng ta sẽ gặp vào cái hiện tượng bị chuột rút chẳng hạn. Thì bằng những cái kinh nghiệm của anh có thể chia sẻ khi mà gặp trường hợp này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào?
Về hiện tượng chuột rút thì thực sự là đúng là gặp rất là nhiều, thì thứ nhất là do cái động tác bơi nữa. Động tác bơi chúng ta thả lỏng thư giãn thì chúng ta hạn chế. Thứ hai là về dinh dưỡng, chúng ta bị thiếu muối thì khi đấy thì chúng ta cũng sẽ xảy ra chuột rút. Thế thì mọi người cũng nên lưu ý là trước khi bơi chúng ta cũng phải nên ăn nhẹ, chúng ta có một vài các cái thanh năng lượng, chúng ta có một vài các cái đồ ăn nhỏ nhỏ, ví dụ như cái kẹo đấy, chúng ta có thể mang theo. Thì bắt buộc là chúng ta ra ngoài môi trường mở chúng ta đã có phao nhá. Đấy, có phao thì khi đấy thì khi có chuột rút một phát là chúng ta phải ôm lấy phao đã, thư giãn thả lỏng và không được mất bình tĩnh. Nhiều người cuống mất bình tĩnh là sẽ bị co cơ ngay, là càng chuột rút sâu hơn, thì chúng ta cần phải nhẹ nhàng chúng ta ôm, và đặc biệt là chúng ta nên đi ít nhất là hai người. Nếu mà đi một người thì ở những khu vực mà rộng lớn chúng ta gần như không có sự trợ giúp luôn, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta nên đi có hai người thì có gì còn tương trợ lẫn nhau. Đấy, thì tôi nghĩ là các bạn, thời điểm này chúng ta đi chơi mà, chúng ta nên có bạn thì cuộc chơi nó sẽ vui hơn. Chúng ta đừng nên đi một mình, nó rất là rủi ro.
Chúng ta nên đi có bạn đi cùng, đúng không?
Đúng rồi, có bạn đi cùng.
Và có thể nói là anh Khánh, ở ngay phần đầu chương trình, anh Khánh đã chia sẻ đến các thính giả với rất là nhiều điều bổ ích về việc cảnh báo các bạn trẻ nhỏ trong cái việc thời tiết mùa hè bơi lội, cũng như là những cái người lớn tuổi, cũng như là những cái phương án sơ cứu chính xác nhất khi đưa người đuối nước lên bờ, để các quý vị, các bạn đang theo chương trình có thể tham khảo, cũng như là có thể lên Google và search xem những cái video, đúng không ạ? Và những cái clip để có thể học, để có thể biết thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Và trước khi đến phần tiếp theo của chương trình để nghe những cái chia sẻ của anh Khánh về hành trình thiện nguyện tình yêu sông Hồng, bí mật với quý vị và các bạn thì cái chuyến thiện nguyện tình yêu sông Hồng này thì được diễn ra ở rất là nhiều tỉnh thành, đúng không anh Khánh?
Đúng rồi.
Và ngay bây giờ thì hãy để âm nhạc trước khi chúng ta đến phần tiếp theo, thì ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Những Chuyến Đi Dài, sáng tác và thể hiện nhóm Bức Tường.
No, my name.
Vâng ạ, và trở lại với cả hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái hành trình thiện nguyện Tình yêu sông Hồng. Anh Khánh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái hành trình này thì xuất phát như thế nào được không ạ?
Thật ra thì cái hành trình Tình yêu sông Hồng này tôi đã có ý tưởng từ 1-2 năm trước rồi. Nhưng tôi không biết là phải thực hiện nó như thế nào cho nó ý nghĩa cả, và cũng không biết làm như thế nào cho nó đúng. Thế thì cách đây khoảng hơn 1 tháng thì trong một buổi tối tôi mới ngồi suy nghĩ là sắp đến hè rồi. Kiểu gì cũng lại nghe tin đuối nước. Nó rất là buồn. Không biết là mình có làm được gì cho mọi người hay không. Thế là tôi mới suy nghĩ là hay là bây giờ mình đi dọc hết sông Hồng, mình phổ biến kiến thức cho mọi người nhỉ. Nhưng mà không biết là mình có đi được hay không. Mình có thực hiện được hay không. Mình có khả năng mình phải nhờ sự trợ giúp. Thế là tôi mới quyết định là ok, mình sẽ thực hiện cái hành trình này đi. Mình sẽ đăng lên để xem có ai theo mình không. Thế thì tôi mới đăng lên là tôi sẽ thực hiện cái hành trình này, đi qua 10 tỉnh dọc sông Hồng, khởi nguồn từ Lào Cai và kết thúc ở Thái Bình ra biển. Thì rất là bất ngờ, chỉ sau một đêm thôi là đã có 50 cái tình nguyện viên là tình nguyện theo tôi để thực hiện chương trình này. Đến lúc đấy là tôi cảm thấy là hy vọng và động lực để mình thực hiện chương trình này là cực kỳ lớn. Và chắc chắn là tôi sẽ hoàn thành cái chương trình này.
Vâng, có thể nói là ngay từ đầu là không biết mình phải thực hiện như nào đúng không ạ? Đến khi mà anh đăng lên fanpage hoặc cái mà các tình nguyện viên đấy là cảm xúc của anh ấy chắc rất là bất ngờ chứ đúng không ạ?
Đúng rồi, tức là lúc đấy buổi tối là 11 rưỡi đêm, tôi vẫn nhớ 11 rưỡi đêm tôi đăng một cái ảnh lên. Tôi ghi là tôi sẽ thực hiện chương trình này. Rất mong mọi người chia sẻ và lan tỏa. Những ai có thể trợ giúp tôi thì hãy liên hệ với tôi. Tôi chỉ đưa lên như vậy thôi. Và tôi đi ngủ luôn. Đi ngủ luôn.
Nghĩa là 11 rưỡi đăng lên cái là đúng rồi. Chỉ đăng theo cái mục
tôi đăng lên và tôi đi ngủ luôn.
Có thể nói là bắt đầu đúng không ạ? Nhưng mà đúng chưa rồi. Biết như nào nhưng mà đăng thì đã rồi tính sau.
Đúng rồi. Đúng. Sáng hôm sau là tôi đã thấy luôn có 50 bản đăng ký rồi. Tôi cực kỳ là vui mừng luôn ấy. Tôi nhảy cẫng lên, tôi bảo ôi hay quá. Tự dưng mình lại có người giúp đỡ mình thế này thì chắc chắn là mình sẽ thực hiện được. Và thực sự là chúng tôi đã thực hiện được.
Vâng ạ, và cái lúc đấy thì cái phản hồi của những cái người mà liên hệ với anh thì như thế nào ạ?
Và cái phản hồi liên hệ của với anh như thế nào, cái 50 người đấy ạ?
50 người đấy ạ.
Sau khi mà có được rất nhiều người ủng hộ ấy, thì tôi quyết định là tôi sẽ phải thực hiện nó thật là hoàn hảo. Tôi phải có một sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng để hành trình này nó sẽ xảy ra và nó sẽ tiến triển tốt đẹp, đem đến những cái mà chúng tôi muốn đóng góp cho cộng đồng. Và tôi đã có khoảng 15 ngày để chuẩn bị cho tổng các hành trình luôn. Và trong 15 ngày đấy thì tôi đã dành 1-2 ngày để tôi nói chuyện, tôi tiếp cận với 50 người kia để tôi hỏi xem là họ có thể làm gì, chúng ta nên triển khai chương trình như thế nào. Và sau khoảng 1-2 lần hội ý thì chúng tôi đã đưa ra được cái lộ trình, các bước cần phải làm, chúng tôi phải làm những cái gì và chúng tôi sẽ đi làm những cái gì thực tế. Và sau đấy thì chúng tôi đã đưa ra được cái lịch và chúng tôi sẽ triển khai và bám theo lịch đấy để đi hết hành trình này. Thì dự kiến hành trình sẽ đi hết 10 tỉnh cho đến cuối tháng 7 2022.
Dạ vâng ạ, vâng, và hiện tại thì chúng tôi đã nhận được điện thoại của thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, alo ạ.
Xin chào Ngọc Kiên, Ngọc Kiên có nhận ra không ạ?
À, vâng ạ, dạ vâng, chào anh ạ. Anh Thao đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Vâng. Và hôm nay gọi điện về chương trình thì anh có muốn có câu hỏi gì cho khách mời ạ?
À, mình có ba câu hỏi muốn đặt cho khách mời. Câu hỏi thứ nhất là đi làm cái thiện nguyện đó mà lúc đầu là cô có cắn gì đâu, chị có cắn gì không? Mà khắc phục cái khó khăn này bằng cách nào? Câu hỏi thứ hai là xin hãy cho biết là khi mà bơi lội nữa thì mình phải cũng có trang bị kỹ năng cần thiết trong mùa hè, ví dụ như nước uống hoặc là cái các thứ cần thiết. Còn cách thứ ba là muốn tham gia tình nguyện mà tình yêu sông Hồng nữa là phải có cách gì, ví dụ như người khiếm thị họ có thể đăng ký cả đó được không? Có ba câu hỏi này hết ạ.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Thao và xin mời anh Khánh ạ.
Em cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Thì em xin trả lời như sau. Câu thứ nhất đó chính là cái khó khăn duy nhất đến thời điểm hiện tại của cái hành trình thiện nguyện này đó chính là làm sao để liên hệ được với các cơ quan chức năng phù hợp để lan tỏa chương trình này. Thế thì rõ ràng là cái cách khắc phục ấy thì thật sự là đến hiện tại là vẫn chưa có cách nào nó phù hợp cả, và em và nhóm vẫn cứ phải là gì là liên lạc đến từng bên một và nhờ họ giúp đỡ chia sẻ cái liên hệ cái người mà phụ trách nó phù hợp. Thế thì theo thống kê đến thời điểm hiện tại thì cứ mỗi một tỉnh ấy thì em cứ phải gọi khoảng 10 cho đến 15 cuộc điện thoại. Thì may ra em mới tìm được người mà phụ trách đúng về cái mảng đấy và họ có thể là hỗ trợ giúp mình. Thì cũng rất may là đến thời điểm hiện tại thì ở 4 địa điểm mà nhóm đã thực hiện hành trình này thì tức là phút cuối đều gặp những người rất là tốt và họ chủ động đề xuất là sẽ giúp mình để làm cái này thật là quy mô và thật là chu đáo. Thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn phải là nỗ lực thôi. Bọn em nhóm vẫn phải chia người, vẫn phải cố gắng làm sao để xin các mối quan hệ, gọi điện đến đúng người. Đấy, vẫn chỉ có cách đấy thôi. Chúng ta vẫn phải, tức là vì là đây là hành trình thiện nguyện, tự nguyện mà. Mình đi làm một cái việc mà cũng có thể là những người khác không muốn làm. Đấy, thế nên là để mà tự dưng mà gọi điện đến một cơ quan chức năng bảo là cho tôi làm đi. Đấy, thì nhiều khi cũng rất là khó cho họ, cũng bảo là bây giờ ông là ai, ông muốn làm cái gì, ông sẽ làm cái gì, có an toàn hay không. Đấy, thế thì rõ ràng là đúng là tiếp cận và để giới thiệu trình bày cái kế hoạch này của mình đến với cơ quan chức năng thực sự là khó khăn. Hy vọng là thời gian sắp tới khi mà được chương trình cũng như là mọi người lan tỏa thì có thể là nhóm của em cũng như là các bạn có thể là liên hệ nó nhanh hơn. Đấy, còn hiện tại thì liên lạc cũng mất rất nhiều thời gian đấy. Thế còn về câu hỏi số 2 thì đúng là khi mà mình đi bơi ấy, mình phải có trang bị rất nhiều kiến thức đấy. Chứ nó không đơn giản là chỉ nhảy xuống xong là bơi đâu. Thế thì trước khi mình bơi mình cần phải nên hỏi những người có kinh nghiệm và những người thực tế bơi ở môi trường mở. Môi trường mở ở đây tức là sông, hồ, ao, biển. Đấy. Chứ mình không phải bơi trong bể bơi đã rồi. Nếu mà bơi trong bể bơi thì không có gì phải hỏi cả. Nó rất là an toàn rồi. Và chúng ta nên tham khảo. Ví dụ như là chúng ta định đi bơi hồ chẳng hạn, chúng ta thể đặt một câu hỏi, chúng ta lên mạng xã hội, chúng ta hỏi người thân, người quen là đi chơi hồ thì có gì cần chuẩn bị hay không, có gì nguy hiểm hay không. Hoặc là chúng ta có thể gần nhất chúng ta để hỏi dân địa phương là có ai đã từng bơi ở đây hay chưa, ở đây có cái gì nguy hiểm không. Và cái kiến thức này thì rõ ràng là nó sẽ thay đổi, nó sẽ thích nghi, tức là nó thay đổi theo từng năm một, từng tháng một. Cho nên là theo điều kiện thực tế thì anh cũng cần phải là học hỏi thêm, trau dồi thêm, chứ không thể đem những cái cũ ra để áp dụng cho những nơi mới được cả. Đấy. Còn cái câu số 3 xin lỗi quên mất câu số 3 là gì nhỉ?
Anh Thao có muốn hỏi là đối với những người mà khiếm thị thì
câu số 3 thì đối với những người khiếm thị mà muốn tham gia cái chương trình mà thiện nguyện này thì theo em là những người đấy họ nên ví dụ như là họ có sử dụng có thể là tham gia ở mức gọi là truyền thông, nghĩa là truyền thông sẽ là phù hợp với họ. Những cái cách mà họ có hội nhóm, họ lan tỏa chia sẻ những cái thông tin ấy, thì nó sẽ rất là phù hợp. Và hiện tại là nhóm vẫn đang rất là cần truyền thông, rất là cần những người có thể là chia sẻ được. Đấy.
Vâng, alo ạ.
Ok, đang còn nghe đây.
Vâng ạ, anh Thao ơi, như anh Khánh có chia sẻ thì rất mong là anh cũng như những các thính giả đang nghe chương trình sẽ có nhiều cái sự truyền thông cho chương trình của bên anh Khánh được không ạ?
Okay,
vâng,
okay,
và cũng rất là mong anh là tiếp tục ủng hộ các chương trình FM được trên sóng của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Vâng ạ, okay. Xin cảm ơn anh ạ.
Vâng, và trở lại với các cuộc trò chuyện với anh Khánh thì như vừa rồi anh đã chia sẻ các thính giả về 4 địa điểm đúng không ạ? Thì theo tôi biết thì đó chính là Lào Cai này, Yên Bái này, Tuyên Quang này và thủ đô Hà Nội. Vậy thì anh có thể chia sẻ cụ thể về cái từng địa điểm này được không ạ?
Ok, thì hiện tại thì chúng tôi đã đi 3 tỉnh xa nhất dọc sông Hồng, đấy chính là Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang. Thì khởi nguồn của sông Hồng bắt nguồn từ Lào Cai. Đấy, thì khi chúng tôi đến với Lào Cai thì chúng tôi được sự tiếp đón rất là chu đáo từ phía đoàn thanh niên cũng như là ban tuyên giáo của tỉnh Lào Cai. Chúng tôi thực sự rất là biết ơn họ, và cũng nhờ họ đã kết nối được với một trường cấp 2, đó là trường cấp 2 Lê Quý Đôn ở Lào Cai. Chúng tôi đã được chia sẻ những kiến thức thực tế của mình đến với những cháu học sinh cấp 2, và các cháu rất là tò mò, rất là háo hức khi được học những cái kiến thức nó hoàn toàn mới như thế. Và chúng tôi đã có một buổi chia sẻ rất là thành công, mọi người rất là thích. Và chúng tôi cũng đã có một buổi mà thực nghiệm, tức là chúng tôi đã thị phạm những gì chúng tôi nói cho mọi người ngay tại sông Hồng, ngay tại khởi nguồn của sông Hồng luôn. Ban giám hiệu nhà trường này, đoàn thanh niên này, và một vài cháu học sinh đã được coi như ra tận sông. Họ không phải làm gì cả, họ chỉ xem thôi. Họ xem chúng tôi bơi, xem chúng tôi thị phạm thế nào là đã bơi được và thế nào là không bơi được. Và đúng là đến những người mà ở phía trên bờ xem ấy, họ lúc đầu họ nói là mình, tôi cũng có hỏi họ là ở đây có ai biết bơi chưa, thì 90% mọi người đều bảo là biết bơi hết rồi. Thế nhưng mà đến khi mà tôi thị phạm ở ngoài sông xong thì họ bảo à, nếu mà bơi kiểu này thì là chưa biết.
Đấy. Đấy, 90% thì bỏ lại số 9 nữa.
Thế thì là rõ ràng là tôi cũng gặp trường hợp này rất là nhiều. Và lý do mà tôi muốn cái chương trình của mình là nó phải thực tế, mọi người phải nhìn đến tận mắt thì mọi người mới tin, là bởi vì cái môn bơi này nó như thế nào nhỉ? Nếu như chỉ nói lý thuyết là ví dụ như ở các trường nhá, hoặc là trên thế giới, hoặc là những cái định nghĩa cơ bản thì họ sẽ nói là bơi, biết bơi là chúng ta có thể nổi trên mặt nước này, chúng ta có thể di chuyển trong môi trường nước này, về khoảng cách cự ly chúng ta có thể di chuyển ví dụ như là 50m, 100m, ví dụ thế, một con số kiểu như vậy. Và tất nhiên là mọi người kể cả chưa bơi được, ví dụ mọi người chỉ bơi được 10m thôi, nhưng mọi người mới bơi 10m xong mọi người cảm thấy rất là khỏe, thì có thể là mọi người nghĩ là à, thế thì mới dùng có 1% sức thôi, thì đương nhiên là 50m là dễ rồi, mặc định là mình biết bơi. Đấy, thế thì những cái mà mặc định, những cái mà ngộ nhận kiểu như vậy ấy, thì cũng rất dễ là khiến cho cái định nghĩa biết bơi nó trở lên rất là sai lầm ở Việt Nam luôn. Và chúng tôi muốn là bất kỳ hành trình nào cũng thế, đi đến tỉnh nào cũng thế, chúng tôi cũng phải thực tế, chúng tôi cũng phải cho mọi người nhìn thấy là chúng tôi bơi như thế nào. Bởi vì khi nhìn thấy một người bơi ở dưới sông, ở dưới hồ, thì rõ ràng nó sẽ khác với một người bơi bể bơi.
Vâng ạ.
Đấy, và đấy là Lào Cai. Sau khi mọi người nhìn thấy, mọi người thích quá, mọi người bảo ôi, chắc chắn là môn bơi này nó phải được cập nhật, nó phải được phổ biến hơn ở Lào Cai. Vì đúng thực là sau khi mà chúng tôi có phổ biến như thế xong, thì chúng tôi cũng thực hiện một cái hành trình nhỏ nhỏ, chúng tôi bơi khoảng 2 km ở sông Hồng giữa Lào Cai luôn. Khi mà lên bờ thì đoàn chúng tôi mặc đồ bơi mà, thế xong đi lên bờ, trời nắng to, mấy anh em đứng ở cái gốc cây thôi uống nước. Thì ở phía đối diện cách đấy khoảng chắc khoảng hơn 10m có những nhà hàng, rất là nhiều nhà hàng đấy, khu phố rất nhiều nhà hàng. Thì ở trong những cái cửa kính mà thấy người ta dán đèn kịt chẳng nhìn thấy gì, mà tự dưng thấy có 4-5 người họ mở cửa, họ chạy ra, họ chạy đến tận nơi, họ bảo ơ các anh bơi sông Hồng á? Bảo ơ bọn anh vừa bơi xong. Úi thật á? Thế xong họ còn nhìn xuống phía sông mà dòng sông đang chảy rất xiết nhá, chảy rất xiết. Họ không tin, họ bảo ở Lào Cai này chả có ai bơi sông cả. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là rõ ràng là ở cái địa phương đấy có sông này, có hồ này, có những cái môi trường nước kiểu như vậy, nhưng mà có lẽ là cái việc mà bơi ấy, cái môn bơi ở đấy họ gần như họ không quan tâm. Họ nghĩ nó chắc là cũng chỉ như giống như đi bộ thôi. Đấy, đấy nó rất là nguy hiểm. Thế cho nên tôi nghĩ là về cái môn bơi lội là một môn rất là tốt cho trẻ nhỏ, tăng chiều cao rồi thì cải thiện sức khỏe, cũng như là cũng là một cái sinh tồn ấy. Thì tôi nghĩ là mọi người nên dành cái sự quan tâm cho nó nhiều hơn, đặc biệt là các tỉnh vùng cao ấy, là tôi nghĩ khả năng là chưa ai tiếp cận đến môn bơi đâu. Đấy, nhưng mà rõ ràng mà ngày nào họ cũng đi qua môi trường nước mà họ lại không biết bơi thì có vẻ hơi cũng hơi nguy hiểm thật.
Đấy. Vâng ạ, như anh có chia sẻ là bơi bản năng với cả bơi kỹ năng là hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Vâng ạ. Và có bác thính giả là bác Thanh Minh ở Vĩnh Yên có hỏi đó là vậy thì câu lạc bộ của anh thì có những cái clip để hướng dẫn bơi không, và sơ cứu bơi thì sẽ những cái phương tiện mà những cái cách mà sơ cứu bơi thì muốn học thì sẽ có thể tìm được ở đâu ạ?
Hiện tại thì chúng tôi cũng đã thành lập một cái, chúng tôi cũng đã mở một cái kênh ở trên YouTube. Đấy là một kênh mạng xã hội về video chia sẻ. Đấy thì trên kênh cũng tên là Bơi Khám Phá, thì tôi cũng đã chia sẻ một vài những kiểu bơi mà tốt cho sức khỏe. Tôi đã chia sẻ về bơi ếch này, để giúp coi như là giảm đau mỏi vai gáy. Đấy, tôi cũng đã chia sẻ về hướng dẫn về bơi sải, tăng chiều cao cũng như là thư giãn và xả stress. Đấy, tôi cũng đã hướng dẫn về bơi ngửa, về bơi bướm, và tôi cũng đã chia sẻ những cái video clip về xoáy nước sông Hồng, về một số cảnh bơi ở biển, một số cảnh bơi ở hồ. đấy, một số clip về chèo thuyền đấy, chèo thuyền ở trên các khu vực mở. Thế thì thực sự là hiện tại thì chúng tôi hy vọng là có thể thời gian chúng tôi có thể sản xuất được nhiều các cái video hướng dẫn nhiều hơn để mọi người biết đến cái bơi lội thực tế hơn. Thì hiện tại thì bác có thể vào kênh YouTube là Bơi Khám Phá để tham khảo xem qua các video clip mà chúng tôi đã thực hiện.
Vâng, và trở lại với cả hành trình thiện nguyện Tình Yêu Sông Hồng hôm nay. Thì trong hành trình thiện nguyện này thì nhóm của mình đa phần dạy các bạn từ độ tuổi bao nhiêu nhỉ?
Hiện tại thì nhóm tập trung vào các cháu có lứa tuổi là từ 6 đến 15 tuổi. 6 đến 15 tuổi. Vì chúng tôi nhận ra rằng ở cái độ tuổi này ấy, các cháu rất là hồn nhiên, rất là vô tư. Và nếu như các cháu làm được một điều gì đó thì nó sẽ được khẳng định luôn. Tôi lấy ví dụ như này, tức là ví dụ như các cháu đi học bơi chẳng hạn, thì bố mẹ các cháu dẫn đến và cũng sẽ nghe được truyền tai nhau những cái câu kiểu như này, tức là sau khoảng 10 buổi hoặc 20 buổi các cháu có thể bơi được, các cháu có thể được gọi là biết bơi, các cháu có thể bơi được 5 vòng bể này, 10 vòng bể này. Đấy, thì nếu như chúng ta tính một cái bể bơi mà chiều dài cũng lớn nhất hiện tại bây giờ là khoảng 50 mét thì 5 vòng bể tương đương với khoảng 500 mét rồi. Thì với một cháu nhỏ mà độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi mà bơi được 500 mét liên tục thì thực sự là cháu cũng cảm thấy tự hào, mà bố mẹ cháu cảm thấy tự hào, những người xung quanh nhìn thấy cũng rất là ngưỡng mộ. Và rõ ràng là khi mà đã thực hiện được như thế thì người ta sẽ thường gắn cho các cháu một cái mác, tức là gì, là đã biết bơi. Đấy, thế thì các cháu sẽ mặc định luôn là con đã biết bơi, cháu đã biết bơi. Thế thì rõ ràng là khi họ mặc định là họ đã biết bơi thì khi mà ra môi trường nước ấy, họ không sợ. Đấy, họ không sợ. Thế nhưng họ lấy cái định nghĩa đấy, họ không sợ, họ bước ra ngoài môi trường mở trong khi chưa hề có kiến thức gì môi trường mở cả. Và đấy là cái điều mà tôi nghĩ là 99% các cái tai nạn đuối nước nó sẽ xảy ra. Vì nếu như chỉ bơi trong bể bơi xong mà biết bơi ấy, thì rõ ràng là ra ngoài thì nó dễ quá. Mà thực tế luôn luôn nó sẽ khác xa. Bơi ở ngoài hoàn toàn khác với bơi trong bể. Đấy. Bơi trong bể nó chỉ là giúp mình định hình được cơ thể mình nổi trên mặt nước thôi. Chứ bơi ở ngoài thì nó cần nhiều kiến thức, cần nhiều tư liệu hơn. Và trong cái chuyến hành trình này thì tôi cũng đã chia sẻ lại cho các cháu cái định nghĩa mà chúng tôi thực tế, những người mà đang sinh hoạt ở môi trường mở rất là nhiều, về sự biết bơi cho các cháu. Ví dụ như sau là chúng tôi định nghĩa như sau là biết bơi tức là có thể bơi liên tục một kiểu bơi trong vòng từ 2 đến 3 tiếng. Cái đấy sẽ chiếm khoảng 70%. Còn 30% còn lại là gì? 30% còn lại là chúng ta ngoài cái việc bơi được 2-3 tiếng một kiểu bơi liên tục thì chúng ta cần phải có những kiến thức về những khu vực mở, bơi ở ngoài, ví dụ như sông, hồ, ao, suối, biển. Đấy. Thì ngoài kiến thức đấy, chúng ta cũng cần có thêm một kiến thức thứ ba, đấy chính là kiến thức bơi an toàn ở ngoài, cần phải có những gì. Đấy, thế thì rõ ràng là khi các cháu biết được là ngoài việc mình có thể lực, mình có thể bơi 2 đến 3 tiếng liên tục thì chúng ta cần phải biết là đi bơi chúng ta cần phải mang phao, đúng chưa? Nếu như các cháu biết là như vậy thì tất nhiên là ra ngoài chắc các cháu phải cần phao rồi, thế là rất an toàn. Thứ hai là khi ra ngoài, ví dụ như ra ngoài sông, chúng ta biết là có dòng chảy, có xoáy, có cát lún
xiết,
thì rồi, chúng ta sẽ đề phòng hơn, chúng ta sẽ cảnh giác hơn. Khi ra biển thì đơn giản nhất, ở ngoài biển nó có một cái là rất là phổ biến là gì, là dòng chảy xa bờ. Dòng chảy xa bờ là gì? Tức là khi mình vào đấy thì mình sẽ bị nó cuốn ra ngoài và nó sẽ không cho mình trở lại.
Và đấy, có thể nói đấy là những cái kiến thức mà rất cần cho các bạn đúng nhỏ rồi, đúng không ạ? Vì đấy cũng là một cái coi như là, mà để có như mình nói ở cái độ tuổi 6 đến cả 15 tuổi anh chia sẻ rồi đúng không ạ? Là rất cần thiết với những cái trang bị này đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, và chương trình thì thời lượng chương trình thì cũng không còn nhiều nữa và chúng tôi muốn tìm hiểu luôn về cái hoạt động thứ hai của câu lạc bộ Bơi Khám Phá của mình.
Rồi.
Đó chính là cái hoạt động, đó chính là treo phao cứu sinh toàn Hà Nội ạ. Vâng, vậy thì anh thì chia sẻ cho các thính giả được biết được rằng là cái ý tưởng thực hiện của cái này như nào và đến thời điểm hiện tại thì nhóm mình đã treo phao ở những địa điểm nào Hà Nội ạ?
Ý tưởng treo phao này thì cũng chúng tôi cũng đã bàn bạc và ngay tại thời điểm bàn bạc đã có rất nhiều ý kiến trái chiều rồi. Ngay trong nhóm cũng đã có người bảo bây giờ treo thì cũng rất là tốt nhưng có thể là nó sẽ bị mất ngay sau đấy luôn. Đấy, thế thì chúng tôi đã có thực sự là có những tranh cãi rất khá là căng thẳng đấy, nhưng mà với tư cách với những người là tôi là khởi xướng chương trình này thì tôi vẫn quyết định là chúng tôi sẽ treo phao, và tôi sẽ là người treo phao trên tất cả cây cầu bắc ngang sông Hồng. Và hiện tại thì ở thủ đô Hà Nội chúng tôi đã treo ở 6 cây cầu là Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Số lượng treo ở 6 cái cầu này là 33 cái.
Vâng, vậy thì nói về anh thì chia sẻ kỹ hơn cái mục đích thực hiện hoạt động này được không ạ?
Mục đích thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng tôi đã chứng kiến những cái vụ đuối nước rất là thương tâm ở gần khu vực cầu.
Vâng.
Thì chúng tôi nghĩ là nếu như có phao thì nó sẽ có được hai ý nghĩa. Thứ nhất là phao, nếu như nhìn thấy phao thì những người đuối nước họ cũng sẽ có thêm hy vọng, có thêm động lực sống. Thứ hai nữa là nếu như có phao thì những người ở trên bờ mà muốn cứu người đuối nước ở dưới họ cũng có thêm động lực, vì thực tế là có rất nhiều người muốn cứu nhưng vì họ cũng do dự, họ không tự tin vào bản thân, cũng như là sợ là khi mà cứu thì có rất nhiều trường hợp là đi cứu người đuối nước xong bị đuối nước luôn đấy. Thế thì hy vọng là khi có những cái phao như vậy thì sẽ tiếp thêm cái sức mạnh cho những người muốn cứu, và những người được cứu thì nhìn thấy phao cũng sẽ có thêm cái động lực, có những thêm cái hy vọng để tiếp tục sống. Và chúng tôi luôn luôn là hy vọng là những cái phao sẽ ở đúng chỗ và đúng vị trí cần dùng.
Vâng ạ. Với cái việc mà treo phao mà toàn Hà Nội như vậy thì các anh có gặp cái khó khăn gì không khi mà thực hiện cái vấn đề mà đi treo phao ạ?
Cái việc treo phao này thì
chúng ta được biết là trên mạng xã hội hiện nay cũng đang mấy ngày hôm gần đây cũng được biết là trên một vài cây cầu thì hiện tượng phao đã không còn. và qua thông tin truyền thông chúng tôi được biết thì là do chính quyền thu được, không biết anh Khánh đã nắm được thông tin này chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã nắm được thông tin này, và tôi đã trực tiếp liên lạc với đơn vị chức năng về việc thu hồi phao này, và sang tuần sau thì đầu tuần ngày mai thì tôi sẽ lên làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng để thống nhất quan điểm cũng như là triển khai lại việc treo phao cho nó đúng với quy trình, đúng với trình tự hành chính của chúng ta. Đấy, thì cái việc treo phao này tôi nghĩ là chúng ta nên làm và chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với các đơn vị chức năng để làm cái việc này nó đúng, nó theo quy trình, và nó sẽ là một cái điểm nhấn của Hà Nội chúng ta, là các cây cầu nó sẽ là một cái biểu tượng gì đấy, nó ngoài tuy nhiên là ngoài việc kết nối giao thông di chuyển, nó cũng là một cái điểm đẹp dành cho tất cả những người mọi người bơi ở trên sông cũng như là trên các cái khu vực mà có cầu.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Khánh về những cái chia sẻ về những cái hành trình hết sức là ý nghĩa. Quý vị các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Freedom ngày hôm nay thì cũng đã trôi về những phút cuối, và trước khi nói lời chào tạm biệt thì mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé, sáng tác Đề Táp và do nhiều nghệ sĩ thể hiện. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
Đừng gọi tôi với những thứ không hay, vì tôi không như bao nhiêu điều bạn thấy. Cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu, ai cũng mơ mộng, tôi cũng mơ mộng nhiều. So you
và kiếm cơm, lao vào đời và kiếm cơm, mong là lo được cho no bụng, con cũng mong để lại cho đời chút tiếng thơm. Như những cánh chim nhỏ tập bay trong gian nan, dù có khi hoang dại nhưng mà không hoang mang. Anh được ra từ Nam tới Trung cho tới Bắc, và bởi vì có nhạc rap mà cuộc đời sang trang. Yeah, đi trên chính đôi chân, lao động bằng chính đôi tay, viết nhạc bằng chính cái đầu, đóng ông thợ nên rất hăng say. Lấy vần thơ lấy nhịp viết là các dụng cụ, âm nhạc là liều thuốc không hề có tác dụng phụ. Không hề nao núng và cũng không hề chần chừ. Yeah, cuộc đời gọi ta, ta xin làm người phục vụ. Đi giữa trời mênh mông thấy trong lòng xanh biết quá. Ta muốn làm người bình thường cho cái đời xem chiếc lá. Ta không ngại đối mặt với những lần vấp ngã và đớn đau. Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, như vậy khiến ta lớn mau.
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hát các kia giữa sa mạc?